tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ các giáo mục Việt Nam và kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024, vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa rồi, Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã tiếp kiến Hội đồng giáo mục Việt Nam tại trụ sở của Hội đồng giáo mục Việt Nam. Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức Tổng giáo mục Du Sen Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Việt Nam, đã trân trọng chào mừng Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và Đức ông John David Butzer, thư ký Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Sau buổi gặp gỡ trò chuyện thân tình về nhiều vấn đề liên quan đến giáo hội tại Việt Nam, Đức Tổng giáo mục Du Sen Nguyễn Năng đã thay mặt cho giáo hội Việt Nam tặng quà cho Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski và Đức ông John David Butzer. Đáp lại, Đức Tổng giáo mục Gallagher cũng đã tặng quà cho từng giám mục trong Hội đồng giám mục Việt Nam. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Gallagher đã chụp hình lưu niệm chung với các giám mục Việt Nam. Để chào đón phái đoàn Tòa Thánh, đã có một dàn nhạc dân tộc quy tụ các nhạc công từ một số dòng tu và ca đoàn biểu diễn 10 nhạc phẩm chào mừng phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh cùng các giám mục trong Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong bầu khí thân tình, Đức Tổng giám mục Gallagher đã nói lời cảm ơn và tạm biệt các linh mục và nhân viên văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Sau đó, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Đức Giám mục Du Xe Bùi Công Trác, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân và Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ đã tháp tùng Đức Tổng Giám mục Gallagher cùng với đoàn Tòa Thánh ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đi Hà Nội khởi hành vào lúc 14 giờ cùng ngày. Cuối cùng, vào lúc 19 giờ 30 phút, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh và Đức ông John David Butzer đã rời Hà Nội trở về Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm lịch sử tại Việt Nam.
Tin Vatican, Pháp sư thổ dân Yanomami bên Brazil cầu cứu Đức Thánh Cha. Các pháp sư và tù trưởng các nhóm thổ dân Yanomami bên Brazil cầu cứu Đức Thánh Cha, xin Ngài hỗ trợ việc bảo vệ miền Amazon của họ. Đứng đầu các lãnh tụ của các nhóm thổ dân là ông David Copenagua cùng với đoàn tùy tùng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 10 tháng 4 vừa qua tại Vatican, và trong dịp này, ông đã xin sự trợ giúp của Ngài. Ông nói, mặc dù việc bảo vệ các miền trong vùng Amazon được quốc tế nhìn nhận, nhưng luôn có những cuộc xâm nhập của những người tiềm vàng và những người khai thác các tài nguyên thiên nhiên xâm nhập các khu vực của thổ dân Yanomami. Vì thế, ông Copenagua xin Đức Thánh Cha can thiệp với Tổng thống Luiz Inácio Lula của Brazil để thuyết phục ông ngăn cản sự xâm nhập của những kẻ khai thác. Tình trạng cộng đồng các thổ dân ở Amazon trong thời gian gần đây trở nên tồi tệ hơn. Rừng và các quặng mỏ tiếp tục bị khai thác và cây rừng bị đốn. Ông Copenagua lo sợ rằng các cộng đồng này, cũng như sông ngòi, sức khỏe và sự sống còn của các thổ dân bị đe dọa. Tôi lo lắng cho tương lai chúng tôi vì các thế hệ tới đây cũng cần các rừng cây. Hồi năm 2019, Đức Thánh Cha đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và toàn thể sinh thái học, bàn về các khía cạnh liên quan tới miền này, đặc biệt tình trạng cuộc sống của các thổ dân bị đe dọa, và ngoài ra, giáo hội cần tìm ra những con đường mới để làm việc phục vụ cho các thổ dân bản địa. Đức Thánh Cha đã đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục này trong tông huấn Quesida Amazonia, trong đó Ngài đặc biệt phê bình những kẻ khai thác, bóc lột môi trường, phá hủy cảnh vật và điều kiện sinh sống của các thổ dân và văn hóa của họ.
Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako trở về tòa thượng phụ của mình tại Baghdad. Sau 9 tháng tự ý lưu vong lên thành phố Erbil ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thượng phụ giáo chủ giáo hội công giáo Kande ở Iraq, đã chấm dứt tình trạng này và trở về thủ đô Baghdad chiều ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y đi tới quyết định trên đây sau khi Tổng thống Iraq thu hồi sắc lệnh không nhìn nhận Đức Hồng Y là thượng phụ của giáo hội Kande có quyền trên các tài sản của giáo hội. Với quyết định đó, Tổng thống thu hồi sắc lệnh số 147 do vị Tổng thống trước đó ban hành. Sau vụ đó, trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 7 năm ngoái tại Erbil, Đức Tổng giám mục Basa Mati Wagda của giáo hội Công giáo Kande ở địa phương tuyên bố rằng Đức Hồng Y Rafael Sako là thượng phụ hợp pháp của giáo hội Công giáo Kande tại Iraq và trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng chính phủ Iraq phải giải thích quyết định vừa nói của Tổng thống. Đằng sau vụ này là một chiến dịch bôi nhọ do phong trào Babylon phát động. Phong trào này là một đảng phái được thành lập năm 2014 để đáp lại sự tái xuất hiện của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS tại Iraq. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm 2021 ở Iraq, phong trào Babylon do ông Rayyan al-Kindani lãnh đạo chiếm được 4 trong tổng số 5 ghế đại biểu Kitô thuộc quốc hội nước này, gồm 329 ghế. Đức Hồng Y Sako đã hơn một lần tố giác các trò bẩn thỉu của Kindani muốn chiếm các ghế quốc hội luật pháp dành cho các tín hữu Kitô và từ năm 2019 đã bị chính quyền Mỹ để ý. Tòa sứ thần tòa thánh tại Baghdad, thủ đô Iraq đã ra thông cáo lấy làm tiếc vì những hiểu lầm và cách cư xử không thích hợp đối với vai trò của Đức Thượng Phụ Louis Sako như là người trách nhiệm đối với những tài sản của giáo hội Kande. Thông cáo cũng phê bình những tin tức sai trái về vấn đề này, thường quên sự kiện Đức Thượng Phụ là một nhân vật tôn giáo rất được tôn trọng. Vị đại biện tòa sứ thần tại Iraq là cha Chanwanga Suuna nhấn mạnh rằng việc quản trị các tài sản của giáo hội như hiến pháp Iraq đã quy định phải được tiếp tục diễn ra trong tự do của những vị đứng đầu các giáo hội và trong thực tế trước các tòa án của Iraq và các cơ quan chính phủ. Chiều ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y được Đức cha Thomas Meran tháp tùng đã về tới phi trường Baghdad và được đón tiếp trong phòng khánh tiết danh dự của Thủ tướng và ngài về tòa thượng phụ cùng với đoàn xe, trong đó có các giám mục phụ tá và các linh mục cùng với các nhân viên khác. Cuộc trở về của Đức Thượng Phụ Sako mang lại niềm phấn khởi cho các tín hữu. Họ coi ngài như biểu tượng của giáo hội Kande. Cả các vị lãnh đạo tôn giáo khác cũng bày tỏ sự hài lòng, trong đó có Ayatollah Abdul Aziz al-Hakim, lãnh tụ hội đồng tối cao của Hồi giáo Iraq.
Tin Roma, Đức Hồng Y Zenari lo ngại leo thang chiến tranh. Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, lo ngại rằng nếu cứ tiếp tục đà này, sẽ có một sự leo thang chiến tranh tại Trung Đông. Từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đến nay, đã có hơn 50 cuộc tấn công của Israel trên đất Syria. Đức Hồng Y Zenari là vị Hồng Y duy nhất giữ chức vụ sứ thần tòa thánh, ngài ở Damascus trong vòng 6 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 10 tháng 4 vừa qua, bên lề hội nghị toàn quốc các tổ chức Caritas giáo phận ở Ý, tiến hành tại thành phố Prado, miền Gorizia, Bắc Ý, cho đến ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y cho biết sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua, không quân Israel lại tấn công một cơ cấu hạ tầng quân sự của một nhóm Liban Hezbollah ở Syria. Cách đây vài tuần, Israel đã tấn công tòa tổng lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria, giết chết một tướng lãnh của Iran, khiến nước này đe dọa trả thù. Trong khi đó, hôm 9 tháng 4 vừa qua, 8 dân quân phò Iran bị giết chết bằng dao tại thành phố Al-Mazadin, miền đông Syria, có lẽ do lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS. Đức Hồng Y Zenari giải thích, tại Syria có tới 5 quân đội nước ngoài hiện diện, đó là Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Hezbollah. Thêm vào đó, có những cuộc oanh kích của Israel. Trước đây, họ chỉ tấn công ban đêm, bây giờ họ tấn công vào mọi giờ ban ngày, một cách rất chính xác, kể cả tại trung tâm thủ đô Damascus. Chính phủ Syria không đủ sức để ngăn chặn những quân đội này, nhưng tình hình rất nghiêm trọng, không thể đùa giỡn. Theo Đức Sứ Thần tại Syria, để tìm một giải pháp cho cuộc xung đột từ 14 năm nay tại nước này, các chính phủ ở Damascus, Washington và Brussels phải hành động, nhất là Âu Châu có thể làm hơn nữa và người dân Âu Châu có thể giúp chúng tôi bằng cách chọn người để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện tới đây. Cả nước Ý cũng có một phái viên đặc biệt tại Syria và có thể hành động một cách đặc biệt.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ. Ủy ban giám mục Âu Châu đau buồn vì nghị viện bỏ phiếu ủng hộ phá thai. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, đau buồn vì các đại biểu nghị viện Âu Châu đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa phá thai như một nhân quyền căn bản vào trong hiến chương của Liên hiệp. Sáng kiến này do các đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội Cấp Tiến, Đảng Xanh và các đảng tả phái cũng như vài đại biểu của Thụy Điển đưa ra và trong cuộc bỏ phiếu hôm 11 tháng 4 vừa qua đã đạt được 336 phiếu thuận, 163 phiếu chống và 39 phiếu trắng. Nghị quyết này có giá trị chính trị nhưng không phải là quy luật và không bó buộc. Với cuộc bỏ phiếu này, nghị viện yêu cầu Hội đồng Âu Châu ghi quyền phá thai vào trong hiến chương các quyền căn bản của Liên hiệp Âu Châu và khuyên các nước thành viên hoàn toàn cho phá thai trong luật pháp của mình, đồng thời bài trừ những chướng ngại chống phá thai. Jean Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, quy tụ 27 quốc gia, nói rằng kết quả cuộc bỏ phiếu này làm cho chúng tôi rất đau buồn, cho dù kết quả đó là điều đã được lường trước, vì nghị viện Âu Châu trong khóa này cũng đã từng bày tỏ lập trường ủng hộ phá thai. Cha Prieto cũng nhắc lại rằng các giám mục Âu Châu đã ra thông cáo trình bày rõ ràng lập trường của giáo hội chống lại đề nghị coi phá thai như một nhân quyền cơ bản và liệt kê phá thai vào hiến chương các quyền cơ bản của con người. Lý do là vì phá thai không thể được coi là một quyền căn bản của con người và phá thai đi ngược lại với nhân quyền, đặc biệt nó phủ nhận quyền sống khi mà chính sự sống ở trong tình trạng dễ bị tổn thương như thai nhi ở trong lòng mẹ. Linh mục Tổng thư ký Ủy ban COMEX nhấn mạnh rằng Liên hiệp Âu Châu phải tôn trọng thẩm quyền của các nước thành viên cũng như tôn trọng các truyền thống văn hóa và lập pháp. Liên hiệp Âu Châu không thể áp đặt cho người khác một thứ ý thức hệ và quan niệm về con người và tính dục. Tin Anh Quốc. Các thủy thủ người Ukraine lo âu vì có thể bị bắt đi lính. Theo hội Stella Maris sao biển, chuyên làm việc mục vụ cho dân biển, các thủy thủ người Ukraine đang cảm thấy bị xuống tinh thần và lo âu vì chiến tranh, cô đơn gia tăng và sợ sẽ bị xung vào quân ngũ khi họ trở về nước. Liên bang Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và tổng tấn công nước này hồi tháng 2 năm 2022. Hiện nay, Nga gia tăng các cuộc oanh kích và cả Ukraine cũng tìm cách đáp trả. Các cuộc giao tranh gia tăng ở miền đông Ukraine. Nước này đang cần gia tăng quân số để có thể chống lại các cuộc tấn công của Nga. Theo đài BBC, có 650.000 người Ukraine ở tuổi có thể xung vào quân ngũ đã trốn khỏi nước này trong vòng 2 năm qua. Ngoài ra, có khoảng 77.000 thủy thủ Ukraine làm việc trên các tàu và họ giữ một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Chiến cuộc kéo dài có nghĩa là họ có thể bị bắt đi lính. Hiện nay, chính phủ Ukraine đã hạ tuổi xung vào quân ngũ từ 27 xuống 25. Và hy vọng có thể động viên được 300.000 người. Cha Gregory Hogan thuộc Hội Sao Biển tuyên úy các thủy thủ và dân biển ở cảng Southampton và các hải cảng khác ở miền Nam Anh Quốc nói rằng các thủy thủ Ukraine đang chịu tình trạng gia tăng căng thẳng và xuống tinh thần. Nhiều người thực sự lo lắng có thể bị bắt đi lính nếu họ trở về Ukraine. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky của Ukraine tuyên bố quân đội Ukraine muốn động viên tới nửa triệu người. Hiện nay đã có khoảng 1 triệu người nước này ở trong quân đội và trong đó có khoảng 300.000 quân ở tiền tuyến. Một dự luật mới được Quốc hội Ukraine thông qua hôm 11 tháng 4 vừa qua hạ tuổi động viên đi lính từ 27 xuống 25 tuổi.